Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố hai đối tượng về tội cố ý gây thương tích tại chung cư Tiến Bộ. Vui chơi có thưởng và cờ bạc ngày xuân. Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng về tội cố ý gây thương tích trong vụ việc xảy ra tại chung cư Tiến Bộ ngày 16 tháng 1. Hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là Nguyễn Tiến Mạnh, sinh năm 1992, trú tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, và Trần Việt Anh, sinh năm 1993, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, ngày 16 tháng 1, do mâu thuẫn trong việc vay nợ giữa nhóm của Nguyễn Tiến Mạnh và Hà Bá Duy, sinh năm 1982, cư trú tại tòa A7, chung cư Tiến Bộ, thuộc tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, nên Mạnh đã rủ Việt Anh và hai đối tượng khác đến tìm đánh anh Duy. Khi thấy Duy đang đứng chờ thang máy ở chung cư, nhóm đối tượng đã dùng dao, gậy bóng chảy đánh, chém nhiều nhát vào người Duy, sau đó bỏ trốn. Hậu quả anh Duy bị thương tích 20%. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 21 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 2 đến nay đã xử lý 16 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các đối tượng vi phạm bóc gỡ toàn bộ bài viết không đúng sự thật trên Facebook và Zalo. Tất cả những trường hợp vi phạm đều bị xử phạt 7,5 triệu đồng trên người, theo điểm D, điều 101, nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận. Đáng chú ý, ngày 2 tháng 2, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập hồ sơ xử lý trường hợp chị DT, sinh năm 1995 ở Đống Đa, Hà Nội, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên Facebook. Hay như trường hợp anh PMD, sinh năm 1993 ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã bị xử lý khi đăng tải thông tin sai sự thật về đoàn phóng viên, biên tập viên của VTV, được vợ bệnh nhân 1553 phục vụ ăn uống khi thực hiện chương trình chiều cuối năm ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Công an thành phố khuyến cáo những thông tin thất thiệt mang động cơ cá nhân đó đang gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, đề nghị người dân cần cảnh giác, chọn lọc thông tin, không chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở. Tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.
Điều 21 tháng 2, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, cụ thể vào lúc 3 giờ sáng, Tổ công tác Công an phường Long Bình Tân tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Ngọc Linh tại khu phố 1, phường Long Bình Tân do Trần Trung Nam, 19 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 3 phòng đang hoạt động ca hát, trong đó phát hiện phòng VIP 1 có 17 khách, 12 nam, 5 nữ có hành vi sử dụng ma túy trái phép với nhiều tang vật và dụng cụ phục vụ cho việc bay lắc. Công an đã thu giữ một đĩa sứ, một số gói ni lông để đựng ma túy và nhiều chăn gối phục vụ cho việc sinh hoạt tại chỗ của các đối tượng. Phòng VIP 3 có 7 khách nam cũng đang có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép. Tiếp tục kiểm tra trong phòng ngủ của Trần Trung Nam, phát hiện 8 dao tự chế các loại, 3 ống tuyếp kim loại nhọn đầu, dao phóng lợn. Qua test nhanh đã phát hiện tổng số 17 đối tượng dương tính với ma túy. Công an thành phố Biên Hòa đã lập hồ sơ đang tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và sử dụng ma túy trái phép của các đối tượng. Điều đáng lên án, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, trong đó có cả cơ sở kinh doanh karaoke. Tuy nhiên, chủ cơ sở vì lợi ích cá nhân vẫn bất chấp hoạt động, nguy hiểm hơn còn để xảy ra các hành vi tệ nạn xã hội trong cơ sở kinh doanh mình. Tổ công tác và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Long Bình Tân đã lập biên bản xử lý chủ cơ sở với nhiều lỗi vi phạm, trong đó có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục
Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến, đặc biệt trong những ngày đầu xuân mới, nạn cờ bạc lại diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức biến tướng khác nhau, kéo theo là sự gia tăng của nhiều loại tội phạm, gây bất ổn an ninh trật tự trong xã hội. Đáng chú ý, tại nhiều nơi, từ thành thị đến nông thôn, đều tổ chức nhiều hoạt động vui chơi có thưởng, cá cược ăn tiền. Bản thân, người tổ chức và người chơi đều không hiểu đó là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc. Vậy tổ chức vui chơi có thưởng như thế nào để đảm bảo vui vẻ, may mắn trong ngày xuân mà không sa vào cờ bạc đỏ đen? Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với chủ đề Vui chơi có thưởng, nghĩ đúng, làm đúng sẽ giúp quý vị và các bạn có những cái nhìn đúng hơn về những trò vui chơi có thưởng để không vi phạm pháp luật, với sự tham gia bàn luận của ông Nguyễn Đức Năng, giám đốc công ty luật Năng và Cộng sự. Trước hết, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Năng đã tham gia chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
Kính chào quý thính giả, xin chúc quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đón một năm mới, một mùa xuân thật yên vui và hạnh phúc.
Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý thính giả và luật sư Nguyễn Đức Năng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tại các lễ hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian như múa lân, múa sư tử, chọi gà, biểu diễn văn nghệ, võ thuật nhằm gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống các trò chơi dân gian của làng quê Việt. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, lễ hội còn có các trò chơi may mắn với mức thưởng cao, dễ chơi để thu hút người chơi, nhất là giới trẻ. Tại lễ hội làng ở một huyện ngoại thành Hà Nội vào mùng 4 Tết Tân Sửu, anh Nguyễn Thế Minh đã không ngần ngại bỏ ra 50.000 để mua vé cho một lần chơi vòng quay may mắn để có thể lĩnh phần thưởng là những chú thú bông hay là một khoản tiền với giá trị 20.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy vào con số quay được. Sau 10 lần quay số, anh chỉ trúng thưởng 2 lần với giá trị 80.000 đồng, trong khi anh Minh bỏ ra 500.000 đồng. Theo như anh Minh, như vậy là chơi vui và cũng có sự may mắn hơn người khác rồi.
Rất nhiều đám đông có thể vui chơi những ngày Tết, có những cuộc vui chơi, cuộc giải trí những ngày Tết, cho nên không có gì để vi phạm pháp luật cả, trái mất gì cả, và được thêm niềm vui nữa.
Ngày xuân, có một số đối tượng không ngần ngại tổ chức các trò chơi ăn tiền trực tiếp với số tiền đặt cược hay là tham gia chơi lên đến cả vài triệu đồng. Vậy mà cả người tổ chức lẫn người chơi đều vô tư cho rằng chỉ là vui chơi có thưởng mà thôi. Một thanh niên vừa bị cháy túi tại điểm chơi cờ tướng ở vườn hoa Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, bộc bạch.
Theo ý của tôi thì cũng không phải là đánh cờ bạc gì hết, mà đấy là một cái trò chơi như nhiều người có thể họ đánh, họ bỏ tiền ra để họ giảm stress, chơi các trò chơi để giải trí chẳng hạn, chứ không gọi là cờ bạc.
Dường như thành một thói quen, cứ đến độ Tết đến xuân về, nhiều người lại rủ nhau chơi bạc. Có người dành thời gian muốn hưởng thụ theo quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi, có người lại muốn thử vận may đầu xuân để chiêm nghiệm cả năm. Không chỉ ở các lễ hội mà ngay cả trong gia đình ngày xuân, các gia đình thường tụ tập bạn bè đến vui chơi và đánh bài ăn tiền với tâm lý thử vận may đầu năm. Nhiều người đã không thực sự biết khi tổ chức hoặc tham gia các trò vui chơi có thưởng ngày xuân tại các lễ hội cũng như tại gia đình như vậy có vi phạm hay không.
Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng ở nhiều khu vui chơi tập trung đông người hiện đang có những trò chơi có thưởng hay có đặt cược ăn tiền. Vậy thưa luật sư, hành vi cá cược như vậy có vi phạm pháp luật không?
Theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung vào năm 2017 và Nghị định 167/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rất là cụ thể, chi tiết về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc cũng như là gá bạc, cũng như là một số các hành vi đánh bạc trái phép. Thì theo đó thì tội đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là có sự được thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính thì đều vi phạm pháp luật về hình sự. Ngoài ra, với những cái việc đánh bạc mà cái giá trị thắng thua dưới 5 triệu đồng thì chủ thể thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 167/2013. Các hành vi cụ thể bao gồm như là mua số lô, số đề hoặc là đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, ba cây và các trò cá cược bằng tiền hoặc là các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí và các hoạt động khác. Hiện nay thì một số các lễ hội, các địa điểm công cộng như quán xá, công viên thì chúng ta thường thấy hay là tổ chức các trò chơi, các hoạt động vui chơi có thưởng, bốc thăm may mắn, hoặc là tại các gia đình thì hay tổ chức đánh bài hoặc là tổ tôm. Như vậy thì đối chiếu các quy định pháp luật thì đây đều là các hành vi đánh bạc trái phép. Do vậy cần phải được lên án và cần loại bỏ. Tùy theo mức độ được thua thì có thể xử lý nghiêm khắc các hành vi trên theo quy định pháp luật, từ hình sự đến xử phạt hành chính.
Những ngày đầu xuân thì nhiều người dân khi thấy có tổ chức các trò vui chơi có thưởng thì tham gia chơi, cũng nghĩ đơn giản là mang tính giải trí, chứ họ không hề biết như vậy có hợp pháp hay không. Dưới góc nhìn của mình thì luật sư bình luận sao về điều này?
Theo tôi thì đây là thuộc về vấn đề về nhận thức. Việc tổ chức hay tham gia các trò vui chơi có thưởng này thì bản chất đều là hành vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ và tính chất hành vi thì phải chịu trách nhiệm khác nhau. Do đó, những người dân khi tham gia vào cái trò vui chơi này thì cần phải tỉnh táo và nhận thức rõ ràng về hành vi của mình, và qua đó cũng cần đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực này.
Như luật sư vừa phân tích thì các cái trò vui chơi có thưởng mà các phần thưởng chỉ là các cái món quà giá trị nhỏ để làm kỷ niệm, để lấy may thì người tổ chức và người chơi không vi phạm pháp luật. Nhưng nếu giá trị phần thưởng lớn thì vi phạm pháp luật. Vậy thưa luật sư thì cái giới hạn nào hay ở mức như thế nào thì bị coi là vi phạm pháp luật về đánh bạc?
Như tôi đã phân tích ở trên ấy, thì các hoạt động vui chơi khác mà phần thưởng chỉ mang tính chất về tinh thần, có ý nghĩa về giúp cho người tham gia, người du xuân gặp những may mắn mà không đặt nặng cái vấn đề về lợi nhuận, thì theo tôi là không phải là hành vi đánh bạc trái phép, mà chỉ đơn thuần là những cái hoạt động theo truyền thống, theo dân gian. Còn đối với các hành vi vui chơi mà số tiền được thua lớn hơn 5 triệu đồng hoặc nhỏ hơn 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính thì đều được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Hoặc là những cái hành vi mặc dù số tiền nhỏ nhưng cái mục đích thắng thua bằng tiền hoặc bằng hiện vật nó đây nó rõ ràng thì đều có thể được coi là hành vi vi phạm, và nhẹ thì có thể bị xử lý theo quy định tại nghị định 167, còn nặng thì có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.
Có một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, đó là những ngày xuân ở các gia đình có tổ chức đánh bài, chơi tổ tôm, cờ tướng có thưởng bằng tiền hay có đặt cược giữa các thành viên trong gia đình. Khi có ai nhắc nhở thì bảo đây là chơi nội bộ gia đình của họ chứ không vi phạm gì và không ảnh hưởng đến ai. Xin được hỏi quan điểm của luật sư về thực tế này hiện nay như thế nào?
Hiện nay thì có một số quan điểm cho rằng là chơi nội bộ trong gia đình và không ảnh hưởng đến ai thì tôi cho rằng đây là một cái quan điểm mà hết sức là sai lầm. Bởi pháp luật không có quy định việc chơi ở đâu hay chơi như thế nào giữa các thành viên nào, mà chúng ta chỉ quan tâm đến rằng là cái mục đích chơi có yếu tố thắng thua hay không. Nó có yếu tố thắng thua, có yếu tố lợi nhuận, có yếu tố bằng tiền thì đều là các hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, chúng ta phải xem xét rất kỹ những hành vi này, nếu vi phạm đến mức nào thì sẽ tùy trường hợp sẽ bị xử lý theo mức đó.
Vâng, xin cảm ơn luật sư với những phân tích vừa rồi. Sau đây, mời quý thính giả cùng luật sư Nguyễn Đức Năng nghe một số ý kiến của người dân về các trò vui chơi có thưởng và cờ bạc đỏ đen ngày xuân.
Nếu mà để nói là vi phạm pháp luật thì đó không phải là vi phạm pháp luật. Đơn giản vì đó là những trò chơi. Chỉ nếu vi phạm pháp luật, chỉ có nếu chính bản thân những người tổ chức chơi ấy, ví dụ là muốn ăn thưởng hay như nào đó thì họ mới đang làm vi phạm pháp luật đấy thôi.
Mình nghĩ về chắc phải lên đến tiền triệu thì mình nghĩ mới là vi phạm pháp luật, chắc là phải bị xử phạt đối với những người mà kiểu người ta chơi cá cược nhiều tiền.
Kiểu là chơi bài hoặc là xuất sắc hoặc là những trò đĩa. Tổ chức mà kín ấy, hoặc là không cho người khác biết, kín đáo không ai biết, còn tổ chức ở ngoài cuộc vui chơi đông người như vậy thì không phải là cờ bạc.
Theo tôi chơi bài ngày Tết ấy, vui nhưng mà cơ tiền theo tôi đây nghĩ là chơi cờ bạc. Tại sao là người ta cấm chơi bằng tiền không?
Luật sư vừa nghe một số ý kiến của người dân về việc tổ chức và tham gia vui chơi có thưởng trong những ngày đầu xuân mới. Qua những ý kiến vừa rồi cho thấy là nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về các trò vui chơi có thưởng như thế nào là phù hợp pháp luật. Luật sư có bình luận như thế nào về điều này?
Theo tôi, các trò vui chơi có thưởng như thế nào là phù hợp với quy định pháp luật? Thì thứ nhất là tôi cho rằng là các trò chơi này nó phải đặt nặng, mang tính chất về giải trí, về tinh thần và không được đặt nặng về vật chất, thắng thua được hơn trong cái trò chơi. Cái thứ hai là những cái trò chơi này, những cái hành vi này không được vi phạm các nghị định, vi phạm nghị định được quy định tại nghị định 167/2013 như đã liệt kê, gồm các hành vi thứ nhất là hành vi mua số lô số đề, thứ hai là hành vi đánh bạc bằng các hình thức như là sóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, ba cây và hoặc các hình thức khác bằng tiền hoặc hiện vật, thứ ba là cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc là các hoạt động khác. Như vậy thì người dân cần lưu ý rằng là khi chúng ta tham gia các trò chơi mang tính chất dân gian, mang tính chất là hứa thưởng, mang tính về để khích lệ mà tinh thần, thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý tránh các trò chơi mà vi phạm các quy định của pháp luật.
Nhiều người đặt câu hỏi tại sao những trò chơi như sóc đĩa tổ tôm, chơi bài tú lơ khơ hay một số hình thức khác mà có được thu bằng tiền thưởng bị coi là tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Còn những cái trò chơi như ném phi tiêu, quay số may mắn, chơi đu quay có thưởng thì ít bị coi là cờ bạc. Và cái thực tế người tham gia chơi cũng phải bỏ tiền ra mua đồng xu hay là vé cho mỗi lần chơi. Vậy thưa luật sư có thể giải đáp băn khoăn những...
Theo tôi là cái này là do quy định của pháp luật, cụ thể là quy định tại Nghị định 167 đã nêu rất rõ các hành vi như thế nào được coi là vi phạm pháp luật trong cái việc đánh bạc. Thì trong đó là cái việc đánh tú lơ khơ hay là sóc đĩa tổ tôm thì nó đều được quy định rất rõ trong cái nghị định này. Còn những cái trò chơi khác, ví dụ như ném phi tiêu hoặc là gắp thú bông các thứ thì không được quy định. Nhưng về bản chất thì cũng là một hành vi mà chúng ta có thể coi là đánh bạc. Nhưng ở đây là cái mức độ nó rất là nhỏ. Và hơn nữa là cái tính thắng thua, cái sự được mất nó không cao, nó mang tính chất giải trí nhiều hơn. Do vậy thì chúng ta thường là bỏ qua.
Cũng trong không khí mùa xuân thì mọi người đều muốn là mình thử vận may. Nên nhiều khi có thể du khách cũng vô tình tham gia các trò chơi một vài ván hay một vài lần chơi ở các tụ điểm vui chơi có thưởng với số tiền bỏ ra không hề nhỏ, có thể lên đến cả chục triệu. Trong trường hợp này thì có coi là vi phạm pháp luật hay không, thưa luật sư?
Trong những trường hợp này thì những người chơi khi đã bỏ ra những số tiền mang tính chất thắng thua cả chục triệu đồng thì chắc chắn những cái hành vi này đều là hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí là vi phạm pháp luật về mặt hình sự. Bởi vì luật quy định rất rõ là đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên đã có thể bị khởi tố trách nhiệm hình sự rồi.
Vậy luật sư có thể phân tích rõ hơn như thế nào là hành vi tội phạm mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cái tội đánh bạc?
Theo quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự thì quy định tội đánh bạc như này: người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc là hiện vật giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này hoặc là các tội quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự mà chưa được xóa án tích thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Hai là nếu mà phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Thứ nhất là có tính chất chuyên nghiệp. Thứ hai là tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Thứ ba là sử dụng mạng internet, mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội. Thứ tư là tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Như vậy, về hành vi khách quan của tội đánh bạc được thể hiện bằng bất kỳ hình thức nào, miễn là có sự được thua bằng tiền hoặc bằng hiện vật có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Còn đối với các hành vi đánh bạc nhưng mà dưới 5 triệu đồng ấy, thì chủ thể ở đây đã vi phạm các quy định tại Nghị định 167/CP/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể tại điều 26 của nghị định đã quy định các hành vi đánh bạc trái phép sẽ bị là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 2 triệu đồng.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Năng, giám đốc công ty luật Năng và Cộng sự đã có những phân tích khá rõ về ranh giới giữa vui chơi có thưởng và hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng họp từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Trong đó họp phiên chủ bị ngày 25 tháng 1 năm 2021, khai mạc chính thức ngày 26 tháng 1 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045. Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dưới đây là thông báo nhanh kết quả đại hội. Phần thứ nhất, quá trình chuẩn bị đại hội 13. Một lớn, về chuẩn bị các văn kiện trình đại hội. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội 13, Bộ Chính trị đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho đại hội 13 từ rất sớm. 1. Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 họp tháng 10 năm 2018 đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị đại hội 13 của Đảng, gồm Tiểu ban văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. Báo cáo chính trị trình đại hội 13 của Đảng. Tiểu ban Kinh tế xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trình đại hội 13 của Đảng. Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo tổng kết việc thực hiện điều lệ Đảng và bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng nếu có. Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Bộ Chính trị và trình Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 xem xét thông qua, xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Bộ Chính trị, xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 xem xét để trình đại hội 13 của Đảng. Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức và phục vụ đại hội 13 của Đảng. Để giúp việc cho các tiểu ban, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các tổ biên tập và bộ phận giúp việc. Sau khi được thành lập, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, các tiểu ban đã tích cực khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc, tiến hành tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, khảo sát thực tế, xây dựng đề cương các dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng. 2. Hội nghị Trung ương 10 họp tháng 5 năm 2019 đã thảo luận cho ý kiến và cơ bản tán thành đề cương các dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng. Báo cáo chính trị, báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, báo cáo giải trình tiếp thu của Bộ Chính trị, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng, nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng để trình hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. 3. Hội nghị Trung ương 11 họp tháng 10 năm 2019 đã thảo luận cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 gồm dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Ban chấp hành Trung Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo, đồng thời gửi các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, bản toàn văn và bản tóm tắt, xin ý kiến Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban chấp hành Trung Đảng tán thành trình Đại hội 13 của Đảng, xem xét quyết định giữ nguyên điều lệ Đảng hiện hành, không bổ sung sửa đổi. Giao Bộ Chính trị khóa 13 chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp ủy tổ chức Đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. 4. Hội nghị Trung ương 13 họp tháng 10 năm 2020 đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Ban chấp hành Trung Đảng giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện trên để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, trình Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 thông qua. Bộ Chính trị đã gửi các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đến Đại hội Đảng bộ các cấp thảo luận, góp ý kiến và ngày 20 tháng 10 năm 2020 đã công bố công khai toàn văn các dự thảo báo cáo để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến đầu tháng 11 năm 2020, tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đại hội Đảng bộ và của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện, góp ý và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13. Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài cũng đã nhiệt tình góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội 13. Đã có hàng triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện và được tổng hợp gửi về Trung ương. Tổng hợp góp ý của Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến các đảng bộ trực thuộc Trung ương, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả trong và ngoài nước được tổng hợp lại thành 1.410 trang, báo cáo chung gần 200 trang. Các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần xây dựng và có trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân tộc. Mong muốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn đất nước ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, dân tộc trường tồn, cường thịnh. Cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội. Phát huy trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương và chính sách lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Hầu hết các ý kiến đánh giá, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới về tư duy, có chất lượng cao, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, phản ánh khách quan, toàn diện những thành tựu đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo được tình hình, đề ra mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, xác định các đột phá chiến lược cho 5 năm tới. Các ý kiến về cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo, không có ý kiến nào đề nghị chỉnh sửa, bổ sung lớn. Trong quá trình soạn thảo các văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, cập nhật được sự thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, vừa phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.